Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 5 Gương mẫu quản gia của Chúa Giêsu. Thông thường người ta hay chỉnh sửa đầu tóc, mặt mũi, trang phục và soi gương xem có được chỉnh tề chưa rồi mới bước ra đường trước mặt bàn dân thiên hạ. Vì thế, ngành kinh doanh mỹ phẩm và thời trang luôn là ngành phát triển nhất trên thế giới. Thế nhưng, ít ai có thói quen tra xem cẩn thận con người bề trong của mình có đẹp lòng Chúa hay chưa. Lời Chúa dạy rằng con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện, theo Châm Ngôn chương 15 câu 3. Và Ngài cũng chẳng xem điều gì loài người thường xem, bởi vì loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng, theo Sa-mu-ên nhất chương 16 câu 7. Vì thế, cho dù chúng ta đang ở nhà riêng mình hay đang rảo bước ngoài đường xa vạn dặm, thậm chí có lên tận núi cao, rừng thẳm hay xuống cả dưới đáy biển sâu, thì chúng ta cũng khó bề thoát khỏi ánh mắt của Đức Chúa Trời xem xét. Bởi Đấng đã dựng nên chúng ta, Ngài có toàn quyền sở hữu và tể trị cuộc đời của chúng ta, để Ngài giao cho chúng ta quản lý công việc của nhà Ngài. Hơn nữa, Đấng tuyệt đối khôn ngoan, luôn thấu hiểu khả năng của từng người và cũng đã sắm sẵn trước mọi điều cần thiết, phù hợp với trách nhiệm được giao để con dân Chúa có thể hoàn thành việc lành mà Chúa muốn. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10, chắc chắn Ngài sẽ không giao cho họ những điều bất khả thi, vì Ngài không chỉ nói suông mà chính Ngài đã nêu gương thực hành chức vụ quản gia của Đức Chúa Trời một cách hoàn hảo nhất, để qua Ngài chúng ta có thể học tập mà làm tốt công việc của Ngài giao. Chúng ta sẽ cùng học với nhau về gương mẫu quản gia của Chúa Giêsu sau đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu là người quản lý toàn hảo của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, nhưng khi bằng lòng xuống trần làm người, Ngài không xem sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, mà chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ mà trở nên giống như loài người. Theo thư Philip chương 2, từ câu 6 đến câu 7. Ngay từ tuổi thiếu niên, tuy vẫn còn sống với cha mẹ nuôi, nhưng Chúa Giêsu đã xác nhận mình là người quản lý công việc của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều này khi Chúa Giêsu theo cha mẹ lên thành Jerusalem để dự lễ vượt qua. Ngài đã ở lại đối đáp một cách khôn ngoan lạ lùng với mấy thầy thông giáo trong đền thờ. Việc đó đã khiến ông bà Joseph phải lo lắng mà đi tìm con trẻ vì sợ lạc mất. Nhưng khi tìm được Ngài, họ đã được Ngài cho biết con phải lo việc cha của con ở trên trời. Theo Phúc âm Luca chương 4 câu 15. Dù đang sống trong thân xác làm người trên đất, trong danh nghĩa là con của ông bà Joseph và Mary, nhưng Chúa Giêsu luôn ý thức trách nhiệm của mình. Đó là Ngài đã đến thế gian để thực thi chương trình vĩ đại của Cha trên trời, tức là tìm và cứu kẻ bị hư mất, như Ngài đã từng phán trong Phúc âm Luca chương 19 câu 10. Đó chính là công việc của người quản gia trong nhà của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Chúa Giêsu phải lo chu toàn mọi việc mà cha Ngài đã hoạch định và giao cho nhiệm vụ phải thực thi. Ngài hoàn toàn hạ mình, từ bỏ địa vị tối cao là vua muôn vua, chúa muôn chúa để thực hành công việc được giao một cách trọn vẹn nhất, bất kể đó là việc tạm thời trước mắt hay là việc vĩ đại lớn lao còn đến đời đời, Chúa Giêsu đều đã tận tâm hết lòng hoàn tất. Cho nên ngay cả khi còn ở trong gia đình lao động của cha mẹ về phần xác của mình, thì Chúa Giêsu cũng từng làm trọn trách nhiệm làm con, làm anh, nên Ngài phải chịu khó nhọc làm công việc của một người thợ mộc bình dị nơi xóm nghèo để có phương tiện nuôi sống gia đình. Cho đến khi khởi đầu chức vụ, Chúa Giêsu đã đi khắp xứ Galilee dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 23. Chúng ta càng thấy rõ gương mẫu về chức vụ quản gia trong nhà Đức Chúa Trời của Chúa Giêsu rõ nét trong kỹ thuật của ông Mác được ghi trong Phúc Âm Mác chương 1. Sau khi giảng dạy bằng những lời đầy thẩm quyền trong nhà hội, đuổi tà ma bằng chỉ một lời phán, chữa lành cho ông bà gia Phi-e-rơ, danh tiếng Chúa Giêsu được đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Galilee. Người ta đã đem rất nhiều người bệnh đến với Ngài, đến nỗi khi tờ mờ sáng, Ngài đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện, thì ông Simon và đồng bạn Ngài đã đi tìm Chúa Giêsu mà báo rằng hết thảy đang tìm Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đã phán bảo, chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tài việc đó mà ta đã đến. Rõ ràng, Chúa không để những thành công hay sự ngưỡng mộ của con người ảnh hưởng đến chức vụ mà Ngài đã nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Cha. Ngài không ở lại tại nơi có nhiều người mến mộ. Trái lại, Ngài luôn kiên định sự quyết tâm làm trọn sứ mệnh mà Cha đã giao cho Ngài. Vì thế, Chúa Giêsu thật sự là một mẫu mực hoàn hảo về chức vụ quản gia của Đức Chúa Trời mà chúng ta cần phải hết lòng noi gương. Điều thứ hai, Chúa Giêsu là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong Philip chương 2 câu 7 đã cho biết, chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Hay nói khác đi, quản gia của Đức Chúa Trời cũng chính là đầy tớ của Đấng Chí Cao nữa. Cho nên, Chúa Giêsu đã khẳng định, Ngài đến thế gian này không phải để làm chủ, bắt người ta hầu việc mình, song để làm đầy tớ hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 20 câu 28, đó là trách nhiệm mà Ngài đã nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Cha, một công việc không dễ dàng chút nào. Đến nỗi trong vườn Gethsemane năm xưa, khi đối diện với cơn đau thương sắp đến, Ngài đã phải cầu nguyện cùng Cha khẩn thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất để xin Cha cất chén kinh khiếp này khỏi con. Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý con. Theo Phúc Âm Luca chương 22, từ câu 42 đến câu 44. Thực tế đã cho thấy, Chúa Giêsu thật sự thi hành trọn vẹn trách nhiệm của một đầy tớ trung kiên của Đức Chúa Trời, ngay trong cuộc sống mỗi ngày trên đất. Chúa bắt đầu một ngày mới bằng sự cầu nguyện với Cha trên trời để có thể thấu triệt ý muốn của Chúa Cha cũng như nhận sức mới từ Cha mà thực hiện sứ mệnh được giao của mình. Chúa cũng từng kêu gọi các môn đồ cùng thức với Chúa thâu đêm để trình lên Cha những nỗi niềm đau thương chất ngất dường như đã quá sức đối với Ngài. Điều đó cho thấy, ngày hay đêm, mối thâm tình gắn bó giữa Ngài với Đức Chúa Cha không hề bị chia cách. Nhờ thế mà trong mọi sự, Ngài luôn có thể làm tròn trách nhiệm của người đầy tớ trung tín, vâng phục hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời. Cho nên, Ngài có thể mạnh mẽ tuyên bố rằng, ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến. Theo Phúc Âm Giăng chương 6 câu 38. Và tuyệt đỉnh sự vâng phục của Chúa Giêsu đó là Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa Giêsu đã nêu một gương mẫu tuyệt vời của người đầy tớ Đức Chúa Trời, làm tròn chức vụ quản gia một cách tuyệt hảo. Điều thứ ba, Chúa Giêsu là quản gia được Đức Chúa Trời công nhận. Chúa Giêsu đã khẳng định rằng, ta có một chứng lớn hơn chứng của dân, vì các việc Cha đã giao cho ta làm trọn, tức là các việc ta làm đó, làm chứng cho ta rằng Cha đã sai ta. Chính Cha là Đấng đã sai ta cũng làm chứng về ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 5, từ câu 36 đến câu 37. Từ hơn 2.700 năm về trước, Đức Chúa Trời cũng đã dùng tiên tri Ê-sai loan báo về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong tiên tri Ê-sai chương 42 câu 1 như sau. Này đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. Và khoảng 700 năm sau, lời tiên tri này đã được ứng nghiệm trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 3 từ câu 16 đến câu 17. Rõ ràng, Chúa Giê-xu chính là gương mẫu về chức vụ quản gia của Đức Chúa Trời, hoàn hảo nhất, một quản gia được Đức Chúa Trời công nhận. Chính Đấng Tối Cao đã xác nhận Ngài là đầy tớ được Đức Chúa Trời chọn lựa, ban ơn, đặt thần Chúa trên người để có quyền năng làm trọn công việc Chúa giao và làm đẹp lòng Ngài nữa. Mỗi chúng ta cần nhìn xem Chúa, noi gương Ngài để trong công việc phục vụ Chúa được hữu hiệu hơn. Là Cơ Đốc nhân, mỗi chúng ta đều ý thức rằng Chúa Giê-xu đã trả giá bằng huyết báu của Ngài cho chúng ta được sống. Nên sự sống chúng ta có ngày nay đã thuộc về Đấng cứu chuộc mình. Đức Chúa Trời là Chúa tể cuộc đời mình, chính Ngài là Chủ của chúng ta. Vì vậy, hết thảy chúng ta đều là đầy tớ trong nhà của Chủ, và cũng là những quản gia được Ngài tin dùng, giao việc để quản lý công việc của nhà Ngài. Chúa Giê-xu đã nêu gương người quản gia tuyệt hảo của Đức Chúa Trời, là đầy tớ tuyệt vời của Đức Chúa Trời, và là đầy tớ được Đức Chúa Trời chuẩn nhận. Chính tấm gương trọn vẹn của Chúa Giê-xu giúp chúng ta noi theo trong chức vụ quản gia của mình. Chắc chắn, chúng ta sẽ trải nghiệm được những điều kỳ diệu khi biết đồng công cộng tác với Đấng đầy quyền năng và cũng là Đấng luôn thành tín làm thành những điều Ngài đã hứa. Hãy là một quản gia hết lòng kính sợ Chúa, sống biết ơn Ngài, thể hiện qua việc trung tín hầu việc Đức Chúa Trời để gây dựng Hội Thánh Chúa mỗi ngày thêm vững mạnh. Muốn được như thế, chúng ta cần phải thiết lập mối liên hệ gắn bó với Chúa mỗi ngày. Nhờ đó, chúng ta mới có thể hiểu biết ý muốn Chúa một cách đúng đắn và rồi có thể nhờ ơn Chúa mà thực hiện nhiệm vụ Chúa giao với lòng tin tưởng rằng Chúa luôn sẵn sàng để chúng ta có thể làm mọi việc lành Chúa muốn.
Dọc đường đi mệt mỏi, bao gánh nặng cô đơn, lòng sợ nào hụt hơn, thế thái với những tình.
Quyết chi hơi chiến sĩ
là tình bình của Đức Chúa Trời. Ngài gọi ta để cứu bao người, đừng sợ chi hay vào trận tuyến.
Giê-xu mang thập tự trên đôi vai,
làm đường ta bước theo hôm nay.
Chúa đã thắng, cầm sự sống chiếu sáng,
là ai đang chiếu soi muôn đời.
Trong đêm đen, ngọn hải đăng lung linh,
ta sáng mãi đến khắp muôn nơi. Trong quyền của Cha, trên đất nước này sẽ phục hưng trên mỗi con người đã hiến dâng cuộc đời vì Chúa.
Thắp sáng mãi ngọn lửa thiêng trong tim,
sự khiêm nhu thứ tha yêu thương,
không hư vinh mà tận hiến hy sinh,
hiệp một xây nước Cha trên trời.
Quang thầy là người theo Giê-xu,
ta sự sáng cho khắp người.